Ba, tu tuệ. Tuệ có nghĩa là trí tuệ hay tuệ giác. Tiếng Phạn gọi là prajna, tức là sự hiểu biết tối thượng. Tu tập để đạt đến sự hiểu biết tối thượng gồm có 3 giai đoạn. 1. Nghe giảng hay nghiên cứu những lời giảng huấn trong kinh sách. 2. Suy tư quán xét, phân tích ý nghĩa sâu xa của những lời giảng huấn hay những lời ghi chép trong kinh sách, chẳng hạn suy tư về tứ diệu đế, vô thường, lý duyên khởi, vô ngã, tánh không. 3. Thiền định để quán thấy và cảm nhận trực tiếp sự hiểu biết tối thượng, vượt khỏi mọi quá trình lý luận và phán đoán. 3 giai đoạn tu tập trên đây không nhằm mục đích tích lũy sự hiểu biết thông thường, nhưng hướng vào sự quán thấy bản thể đích thực của ta và thực thể của thế giới xung quanh. Sự quán thấy này còn gọi là thiền Vipassana, một thể dạng tâm thức linh động và tích cực hơn thể dạng định Samatha. Giống như 3 cấp bậc tu tập, 3 giai đoạn hiểu biết trên đây liên đới và hỗ trợ cho nhau để phát huy sự hiểu biết tối thượng. 2 giai đoạn đầu dựa vào sự hiểu biết quy ước, nhưng giai đoạn thứ 3 phải vượt khỏi mọi hiểu biết công thức và những tạo dựng nhị nguyên của tri thức thông thường. Giai đoạn thứ 3 căn cứ vào trực giác, vào sự tĩnh lặng của tâm thức do thiền định đem đến để quán thấy thực thể của ta và bản thể của vũ trụ. Một số người có sức tập trung cao độ có thể bước thẳng từ tu định đến sự quán thấy trực tiếp về bản thể của vạn vật, không cần đến 2 giai đoạn đầu. Đây cũng là cách tu tập của Thiền Tông nói chung và của học phái Zen nói riêng. Nhưng dù sao, thực hiện được điều này rất khó. Tốt hơn hết nên dựa vào nghiên cứu và suy luận để hỗ trợ cho sự quán thấy. Nhiều người muốn đạt đến sự quán thấy trực tiếp bằng thiền quán, không cần học hỏi và suy luận, thông thường dễ bị hoang mang và bỏ dở việc tu tập. Sự hiểu biết quy ước và sự hiểu biết tối thượng. Phần trên đây có đề cập đến sự hiểu biết quy ước và sự hiểu biết vượt lên trên những tạo dựng nhị nguyên của tri thức. Vậy, những khái niệm ấy có nghĩa là gì? Trong đời sống thường nhật ta phát biểu, đối thoại, suy xét, lý luận, suy nghĩ, kể cả trên phương diện khoa học, triết học, bằng cách dựa vào những quy ước. Nếu không có quy ước thì không thể có ngôn ngữ và cũng không có sự hiểu biết. Ví dụ, nếu có 2 người thuộc 2 quốc tịch khác nhau và sử dụng 2 ngôn ngữ khác nhau, họ sẽ không thể đối thoại để hiểu nhau được, vì mỗi người căn cứ vào những quy ước riêng của mỗi ngôn ngữ. Tóm lại, tất cả những hiểu biết thu đạt được đều dựa trên quy ước. Sự hiểu biết đó tạo dựng một sự thật quy ước, một thế giới thiết lập bằng các quy ước. Mọi hiện tượng, tức mọi vật thể và biến cố xung quanh ta chỉ có thể đứng vững dựa vào quy ước. Chúng không có tính cách tuyệt đối, sốt ráo và tối thượng. Người ta còn gọi sự hiểu biết ấy là sự hiểu biết nhị nguyên hay đối nghịch. Chẳng hạn khi ta nói trắng, đương nhiên phải hiểu có đen, vì nếu chưa hề có đen thì không thể phân biệt được trắng, và như thế trắng cũng không có. Ngược lại, quá trình lý luận đối với đen cũng vậy. Vô minh và hiểu biết có cùng bản chất với nhau nhưng mang đặc tính nhị nguyên, vừa hỗ trợ cho nhau lại vừa đối nghịch với nhau. Nếu không có vô minh thì hiểu biết không có nghĩa gì cả, và ngược lại. Phân biệt một bên là chủ thể nhận biết và một bên là đối tượng được nhận biết cũng gọi là một sự hiểu biết mang tính cách nhị nguyên. Tóm lại, sự hiểu biết nhị nguyên và quy ước là sự hiểu biết tương đối dùng để xác định và tạo dựng một sự thật tương đối. Tuy nhiên, sự hiểu biết quy ước bằng tri thức cũng cần thiết để phân tích hiện thực, chẳng hạn như để cảm nhận một cách mạch lạc và minh bạch về nguyên nhân của khổ đau và con đường đưa đến chấm dứt khổ đau chẳng hạn. Sự hiểu biết vượt lên trên mọi quy ước và khái niệm về nhị nguyên gọi là sự hiểu biết tối thượng, prajna. Nó không phải là một thể dạng hiểu biết của tri thức thông thường. Sự hiểu biết tối thượng còn gọi là sự hiểu biết tuyệt đối, và sự hiểu biết ấy chỉ có thể đạt được xuyên qua trực giác và bằng cách tu tập thiền định. Sự hiểu biết tuyệt đối dùng để cảm nhận và nắm bắt sự thật tuyệt đối, tức thực thể của mọi hiện tượng. Đối tượng của sự hiểu biết tuyệt đối. Vậy tu tuệ tức là cách tu tập để đạt được sự hiểu biết tối thượng và tuyệt đối, một sự hiểu biết siêu nhiên gọi là trí tuệ ba la mật, prajna paramita. Giai đoạn cuối cùng trong ba giai đoạn tu tuệ giúp đạt được trí tuệ ba la mật, và trí tuệ ba la mật dùng để quán thấy khi sử dụng trực giác để nắm bắt được bản chất của mọi hiện tượng một cách hoàn hảo, rốt ráo và tối thượng nhờ vào trí tuệ ba la mật, thì đó có nghĩa là giác ngộ. Bản chất của hiện tượng mang nhiều sắc thái như duyên khởi, vô thường, vô ngã và tánh không. Tính chất vô thường và duyên khởi của vạn vật có thể cảm nhận được bằng sự học hỏi và lý luận thuộc vào hai giai đoạn đầu của tu tuệ. Nhưng vô ngã và tánh không đòi hỏi sự quán thấy sâu xa hơn. Sau đây là những định nghĩa sơ lược về duyên khởi, vô thường, vô ngã và tánh không. A. Duyên khởi. Duyên sinh hay duyên khởi, tức là sự tương liên tương kết và tượng tạo của mọi vật thể và mọi biến cố. Tất cả mọi hiện tượng chỉ có thể hiện hữu bằng sự kết hợp của nhiều điều kiện, tức nhiều cơ duyên để tạo ra chúng. Không có một vật thể hay một biến cố nào có thể tự nó hiện hữu một cách độc lập. Từ những ảo ảnh cho đến những cơn ác mộng trong giấc mơ, từ những tư duy trong tâm thức cho đến các vật thể và biến cố trong vũ trụ, tất cả đều liên đới với nhau, chúng tương tác với nhau để cùng nhau hiện hữu. Lý duyên khởi hay sự tương liên và tương tạo của vũ trụ được Đức Phật tóm lược bằng khái niệm nhân quả và cụ thể hóa bằng bánh xe quay tròn gồm 12 nan hoa tượng trưng cho 12 mối dây tương liên gọi là thập nhị nhân duyên. Trong kinh Majjhima Nikaya phẩm 3 trang 63 ghi lại lời giảng của Đức Phật như sau, dịch nguyên nghĩa: khi cái này có, cái kia có, cái này hiển hiện, cái kia hiển hiện, khi cái này không có, cái kia không có, cái này chấm dứt, cái kia chấm dứt. Dịch một cách dễ hiểu hơn: cái này có, cái kia hình thành, cái này hiển hiện, cái kia sinh ra, cái này không có, cái kia không hiển hiện, cái này chấm dứt, cái kia không sinh ra. Câu trên đây là một trong những câu đơn giản nhất và đồng thời cũng thâm sâu nhất trong số các lời giảng huấn của Đức Phật. Tuy hết sức đơn giản, nhưng câu ấy đã giải thích trọn vẹn bản chất của vũ trụ này. Các nhà khoa học và các triết gia Tây Phương đều vô cùng khâm phục ý nghĩa sâu xa hàm chứa trong câu nói đơn giản trên đây của Đức Phật. B. Vô thường. Lý duyên khởi hay tương liên cho thấy mọi vật thể và biến cố đều liên đới với nhau để hiển hiện hay tự hủy hoại. Nếu nhìn kỹ hơn, ta sẽ thấy rằng những điều kiện hay cơ duyên tạo ra sự liên đới giữa mọi hiện tượng đều luôn luôn biến động và đổi thay. Hậu quả đưa đến là mọi vật thể và biến cố cũng đều biến động và đổi thay không ngừng. Từ những tư duy và xúc cảm trong tâm thức cho đến tất cả mọi hiện tượng trên thân xác và xung quanh ta. Chẳng hạn như hàng triệu tế bào trên thân xác được sinh ra và chết đi trong từng giây phút một. Những đổi thay đó cũng đang tác động trên từng cọng cỏ, đang ngã nghiêng trong gió trước sân, cho đến muôn vàng tinh tú đang tuần lưu trong vũ trụ. Không có bất cứ thứ gì đứng yên và bất động và không biến đổi. Những chuyển động luân lưu, nhất là sự vận hành phi vật chất của tư duy và những xúc cảm trong tâm thức. Có những chuyển động đột ngột như khi ta bẻ gãy một cành cây, một bong bóng bị nổ hay một tia chớp trên trời. Có những chuyển động chậm hơn như quá trình của hiện tượng động đất chẳng hạn. Ta có cảm giác như mặt đất đứng yên, nhưng thật ra các mảng lục địa trôi nổi trên nền đá chảy lỏng trong lòng đất sâu. Các mảng lục địa bị nứt gãy, trôi dạt, chồm lên nhau, dồn ép vào nhau hoặc tách xa nhau, mặt biển thu nhỏ hay mở rộng. Tất cả những chuyển động đó rất chậm, tốc độ xê dịch chỉ trung bình vài phân trong một năm. Nhưng khi hai mảng lục địa ép vào nhau hoặc chồm lên nhau, đến một lúc nào đó, bất thần bị gãy và động đất xảy ra. Tóm lại, mặt đất luôn luôn đổi thay, nhưng con người phân chia và tranh giành lãnh thổ trên những mảng lục địa đang thay hình đổi dạng ấy để gây chiến với nhau. Nhìn xa hơn, ta sẽ thấy vũ trụ giống như một đám lốc xoáy lộn và cuốn tung những hạt bụi thiên thể, nhưng con người vẫn cố đi tìm một thứ gì trường tồn và bất biến trong đó và nhìn bầu trời như bất động. Tóm lại, mọi hiện tượng không bao giờ giữ nguyên như thế mà luôn luôn đổi thay và biến mất trong từng giây phút một. Tính cách biến động và nhất thời của mọi hiện tượng là nguồn gốc của khổ đau. Chúng tạo ra lo âu thường xuyên trong sự sống và cái chết là một trong những mối lo âu khiếp đảm nhất. Đức Đạt Lai Lạt Ma có nói như sau: tất cả đều vô thường, chính cái lẽ vô thường đã tác động trên chu kỳ của mọi sự hiện hữu. Chu kỳ của mọi sự hiện hữu chính là thế giới của luân hồi. C. Vô ngã. Cái tôi là một tổng hợp của nhiều nguyên nhân và điều kiện. Vì thế cái tôi không phải là một thứ gì trường tồn và bất biến. Sự hiện hữu của nó lệ thuộc vào nhiều cơ duyên và điều kiện. Khi những cơ duyên và điều kiện tạo ra cái tôi không còn hội đủ, thì cái tôi cũng sẽ biến mất. Khái niệm về cái tôi hay cái ngã, đúng hơn chỉ là một ảo giác. Ta không thể xác định hình dung hay tưởng tượng ra được cái gì làm chủ thể của tư duy. Ta cũng không tìm thấy cái gì làm chủ thể nhận biết những nhận biết. Chẳng qua vì cái chủ thể ấy là kết quả nhất thời của một sự tổng hợp từ nhiều điều kiện và tự nó không hàm chứa một thực thể nào cả. Xin nhắc lại, trong phần mô tả về tu định trên đây có đề cập đến năm tên giặc cướp là hình tướng, giác cảm, sự cảm nhận, sự tạo tác và tri thức. Khi thuyết giảng cho năm đệ tử trong khu vườn Nai ở Ba La Nại, Đức Phật có nói đến những bấn loạn ấy như sau. Những thứ ấy không thuộc về cái tôi. Cái tôi cũng không phải là những thứ ấy. Những thứ ấy không phải là cái ngã của ta. Kinh sách gốc Hán gọi năm thứ ấy là ngũ uẩn, sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Chúng tạo ra cái ảo giác của cái ta, hay cái ngã của ta?
D. Tánh không.
Trong Kinh Kim Cương, Đức Phật có nói như sau: như những gì sao trên trời, như đám ruồi đang bay lượn hay đốm lửa của ngọn đèn, như một ảo giác ma thuật, một giọt sương mai hay một bọt bong bóng, như một giấc mơ, một tia chớp hay một đám mây, hãy xem những hiện tượng phát sinh bằng điều kiện cũng giống như thế. Đức Phật giảng rằng tất cả mọi hiện tượng mà ta cảm nhận được không hàm chứa một thực thể nào cả. Chúng chỉ hiện hữu trong khuôn khổ của một thứ hiện thực mà ta đem gán cho chúng, và ta xem cái hiện thực ấy là khách quan. Mọi vật thể và biến cố, kể cả cái ta hay cái tôi, không hàm chứa một sự hiện hữu khách quan nội tại hay tự tại nào cả. Tự nơi chúng không hiện hữu. Chúng chỉ hiện hữu nhờ vào quá trình của quy luật nguyên nhân và hậu quả. Quá trình đó nằm trong mạng lưới bao quát của hiện tượng tương liên, tương kết và tương tạo của vũ trụ. Mọi hiện tượng không mang một đặc tính cá thể nào, cũng không hàm chứa một tự tính nào, không có một quy chế độc lập nào cả. Chúng luôn luôn lệ thuộc vào những điều kiện khác để hiện hữu. Bản chất đích thực của chúng chỉ là ảo giác, không thật, chỉ đơn giản là những danh xưng mà ta gán cho chúng. Hay nói một cách khác, chúng là những tạo dựng của tâm thức. Đức Phật có nói như sau: hình tướng và tất cả những vật thể được chỉ định chỉ là danh xưng. Những danh xưng đó chính là bản chất của chúng. Lời Phật trong Kinh Bát Nhã Ba La Mật: này Tu Bồ Đề, Như Lai bảo rằng các hạt bụi không phải thật, chúng chỉ đơn giản được gọi là những hạt bụi mà thôi. Như Lai bảo rằng vũ trụ không phải thật, nhưng nó chỉ đơn giản được gọi là vũ trụ mà thôi. Lời Phật trong Kinh Kim Cương: tóm lại, mọi hiện tượng trên bình diện tối hậu đều không thật, không mang một thực thể bất biến và trường tồn nào cả. Chúng chỉ hiện hữu trên phương diện sự thật tương đối, tức một sự thật chỉ dựa vào sự hiểu biết nhị nguyên và quy ước. Trên phương diện sự thật tuyệt đối, chúng là tánh không, sunyata. Khái niệm về tánh không áp dụng cho mọi hiện tượng, Dhamma Sunyata, và kể cả con người, Pugga La Sunyata. Long Thọ có nói như sau: các cấu hợp không phải là cái ngã, cấu hợp không nằm trong cái ngã không có trong các cấu hợp, nhưng cái ngã cũng không có nếu không có những cấu hợp. Thiền sư Tăng Sáng, thế kỷ thứ 6, vị tổ thứ 3 của Thiền Tông Trung Quốc cũng có nói như sau: các vật thể là các vật thể chẳng qua vì đó là tâm thức. Tâm thức là tâm thức chẳng qua vì đó là vật thể. Nếu ta muốn phân biệt chúng là cái này hay cái kia, thì từ nguyên thủy, chúng chỉ là trống không. Tánh không là một khái niệm đặc thù của Phật giáo. Ngoài Phật giáo, không có một nền triết học hay khoa học nào nhìn thấy và nêu lên chân lý đó của hiện thực. Sau đây là một vài trích dẫn các câu phát biểu có ít nhiều liên quan đến tánh không của các khoa học gia danh tiếng. Chúng ta không quan sát chính thiên nhiên, nhưng quan sát thiên nhiên xuyên qua phương pháp tìm hiểu của ta. Werner Heisenberg, 1901-1976, giải Nobel 1932 về vật lý lượng tử. Câu này có nghĩa là sự thật quan sát lệ thuộc vào phương pháp, tức sự hiểu biết chủ quan và quy ước của ta. Các sự thật đó không phải là thực thể của thiên nhiên. Một thực thể độc lập không thể đem gán cho bất cứ một hiện tượng nào, cũng như cho bất cứ một sự bố trí quan sát nào. Niels Bohr, 1885-1962, giải Nobel 1922 về vật lý lượng tử. Ý nghĩa câu này còn đi xa hơn nữa. Mọi hiện tượng, kể cả những phương pháp và kết quả đo đạc từ máy móc khoa học, cũng không hàm chứa một thực thể nào cả. Sau cùng, cũng nên minh xác rằng các khái niệm như tương liên, duyên khởi, vô thường, vô ngã và tánh không không phải là những khái niệm độc lập. Đó chỉ là những dạng thể hay những đặc tính cá biệt của hiện thực. Một hiện tượng tương liên vì gánh chịu quy luật của nhân quả nên luôn luôn biến động và vô thường. Vì vô thường nên nó không thật, bản chất tối hậu của nó là vô ngã. Vô ngã tức là tánh không. Khái niệm về tánh không không phải là một cách nhìn cá biệt của tâm thức và nhất định không phải là một lý tưởng cao cả mà người tu học phải đạt được. Đó chỉ là một phương tiện giúp tâm thức phát huy sự hiểu biết để quán thấy bản chất tối hậu của hiện thực, hay nói cách khác, để nhìn thấy cái thực thể đích thực của mọi hiện tượng. Sự quán thấy ấy gọi là trí tuệ hay sự giải thoát. Tuy nhiên, kinh sách có nói là chỉ có Đức Phật mới nhìn thấy một cách trực tiếp và đồng loạt hai sự thật, tương đối và tuyệt đối. Sự quán thấy của ta vẫn còn ít nhiều vướng mắc trong phân tích lý luận và nhị nguyên. Vì thế, sự tu tập phải kiên trì và lâu dài, vượt qua những thời gian vô biên và vô tận như trong kinh sách có nói.
Kết luận.
Bài viết này chỉ có mục đích trình bày sơ lược về các giai đoạn tu tập Phật giáo và đưa ra một vài định nghĩa. Nếu muốn đi xa hơn, tức là tu tập thật sự, thì phải tự học hỏi trong kinh sách hoặc với các vị thầy giỏi và chân chính, nhất là phải đem ra thực hành những điều đã học được. Về tu giới có thể tìm hiểu thêm trong Bát Chánh Đạo Lục Ba La Mật. Muốn tu định cần phải tu tập lâu dài về thiền định. Muốn tu tuệ cần có một số vốn hiểu biết vững chắc về những lời giảng huấn của Đức Phật, một tâm thức bình lặng, nhất là sức mạnh của suy luận và trực giác của quán thấy. Phật giáo là một tín ngưỡng tích cực, điều ấy có nghĩa là phải tu tập, và sự tu tập có tính cách cá nhân. Chư Phật không ban cho ta bất cứ một thứ gì sẵn có, chính ta phải tự tìm lấy sự giải thoát cho ta. Tu tập giúp đạt được ba khả năng quý báu nhất: lòng từ bi, sự trong sáng và trí tuệ. Hoàn thiện tu giới đưa đến lòng từ bi vô biên. Hoàn thiện tu định đưa đến sự trong sáng cho tâm thức. Hoàn thiện tu tuệ đưa đến sự hiểu biết siêu nhiên và sự giải thoát. Dù ta có đậu bằng tiến sĩ triết học Phật giáo, cũng không có nghĩa là ta đã xóa bỏ được vô minh, mà thật ra ta chỉ gom góp thêm một mớ kiến thức nhị nguyên, công thức và quy ước mà thôi. Dù ta có tụng kinh trong nhiều chục năm cũng không có nghĩa là ta đã đạt được tỉnh thức và giác ngộ. Dù ta có khổ công cầu an, cầu siêu cho vô số người, cũng không có nghĩa là ta đã đạt được sự giải thoát cho chính ta. Đối với Phật giáo, tu tập là để biến cải tâm thức của chính mình mới thật là một điều chính yếu và cần thiết. Giữ giới không phải vì ta, mà vì hạnh phúc của những người xung quanh. Ngồi xuống để thiền định không phải vì ta, mà vì sự an bình của thế giới này. Tìm kiếm và quán thấy thực tính của vũ trụ không phải vì ta, mà vì sự giác ngộ cho tất cả chúng sinh. Lòng từ bi luôn luôn là động lực chính, là sức mạnh thúc đẩy việc tu tập. Kinh sách nói rằng muốn đạt được giác ngộ phải tu tập qua ba thời gian vô biên và vô tận. Vậy muốn vượt qua những khoảng thời gian vô tận ấy để giác ngộ, phải cần đến sức mạnh tương xứng phát sinh từ lòng từ bi, có nghĩa là lòng từ bi cũng phải vô biên và vô tận như những thời gian mênh mông. Bài viết này xin chấm dứt bằng một câu nói của Thiền sư Đạo Nguyên 1200-1252, sáng lập ra học phái Tào Động của Nhật Bản. Có viên đá quý nào tự nhiên trở nên rạng rỡ? Có kẻ nào tự nhiên thành công khi vừa mới nảy ra trong đầu một ý định? Viên đá phải được mài bóng, con người cần phải tập luyện. Hãy cố giữ lấy sự khiêm tốn và đừng bao giờ nới lỏng sự tu tập.